Trước hết, xin đại sứ cho biết mục đích ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Việt Nam của toàn quyền Australia David Hurley bắt đầu từ ngày mai ạ.
Đây là chuyến thăm rất quan trọng đối với chúng tôi. Ngài David Hurley là nguyên thủ quốc gia, là người đứng đầu Australia về mặt nghi lễ ngoại giao. Chuyến thăm Việt Nam lần này của ngài toàn quyền mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đây là lần thứ ba ông ấy đến thăm Việt Nam, và tất nhiên để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng một chương trình tuyệt vời cho chuyến thăm lần này. Ngài toàn quyền sẽ là quan chức đầu tiên trong số những vị khách quan trọng sẽ đến thăm Việt Nam trong năm nay.
Vâng, vậy đâu sẽ là những hoạt động nổi bật trong chuyến thăm, thưa đại sứ? Ưu tiên của toàn quyền Australia trong thời gian ở Việt Nam là gì ạ?
Vâng, các hoạt động quan trọng nhất của chuyến thăm sẽ là các cuộc họp cấp cao. Ngài toàn quyền sẽ gặp gỡ và tiếp xúc với cả bốn lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Đặc biệt đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên mà ông chủ trì trên cương vị mới. Thực tế, Ngài Toàn Quyền đã gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi ông ấy đến thăm Australia vào tháng 12 năm ngoái. Vì vậy, ông ấy có thể nói không còn xa lạ với Việt Nam. Trước đây, ông ấy đã từng đến Việt Nam khi còn là Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Australia. Vì thế, ông ấy rất hiểu và yêu mến Việt Nam. Tôi nghĩ đây sẽ là điểm nổi bật trong năm kỷ niệm quan trọng này.
Theo đại sứ, chuyến thăm này sẽ góp phần như thế nào trong lộ trình hai nước từng bước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như mục tiêu mà các nhà lãnh đạo hai bên đã đề ra?
Trước hết, mối quan hệ đối tác chiến lược xây dựng dựa trên các hoạt động thực tế. Phải nói rằng, hiện có rất nhiều hoạt động đang được Việt Nam và Australia phối hợp thực hiện trong giai đoạn này. Lấy ví dụ, mới đây tôi đã gặp Bộ trưởng Bộ Y tế của các bạn, cùng nhau trao đổi về việc mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y tế, và điều đó cũng đang được xúc tiến trong rất nhiều lĩnh vực khác. Tiếp nữa, tôi muốn nói rằng, từ khi đến Việt Nam, tôi đã hiểu được rằng Việt Nam rất coi trọng những giá trị mà các nhà lãnh đạo của các bạn gọi là lòng tin chiến lược. Đó là điều quan trọng. Tôi nghĩ điều đó có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều thay đổi phức tạp hiện nay. Cả hai nước phải đối mặt với nhiều thách thức. Chúng ta đã lựa chọn nhau như những người bạn đáng tin cậy. Việt Nam và Australia đã quyết định sẽ hợp tác để cùng vượt qua những thách thức này, cho dù đó là thách thức về kinh tế hay an ninh, các vấn đề về môi trường. Chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau, thể hiện sự nồng ấm trong quan hệ hai nước. Và chuyến thăm của Ngài Toàn Quyền thực sự sẽ góp phần hâm nóng hơn nữa mối quan hệ này, cũng như củng cố lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia, ở cấp độ nhân dân với nhân dân, như giữa bạn và tôi, cũng ở cấp độ cao nhất.
Thưa đại sứ, thời gian qua, Việt Nam và Australia đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu về nhiều mặt. Mới nhất thì hai bên đang phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo xúc tiến thương mại, giáo dục, văn hóa ẩm thực Việt Nam-Australia. Qua các hoạt động này thì đại sứ cảm nhận thế nào về bầu không khí hợp tác giữa hai nước nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Australia, cũng như là những hiệu quả thiết thực mà các hoạt động này mang lại ạ?
Vâng, có rất nhiều điểm sáng trong quan hệ hai nước, giống như nhìn lên bầu trời đêm đầy sao vậy. Như bạn vừa đề cập đến lĩnh vực thương mại, có thể thấy hợp tác thương mại giữa hai nước đang tăng trưởng rất nhanh chóng trong những năm gần đây. Điều này phản ánh sự thịnh vượng ngày càng tăng của Việt Nam, đồng thời cũng thể hiện bản chất bổ sung cho nhau của hai nền kinh tế. Hiện nay, Australia đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ bảy của Việt Nam. Tiếp đó, hợp tác nông nghiệp cũng đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ ở việc trao đổi, mua bán các sản phẩm, bởi hai quốc gia nằm ở hai bán cầu Bắc và bán cầu Nam, nên có sự bổ sung theo mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, cũng như trong nghiên cứu. Vì vậy, tại Đại sứ quán, chúng tôi hiện có hai tổ chức nghiên cứu hợp tác đang tích cực với phía Việt Nam trong việc thúc đẩy các phương pháp canh tác mới, đặc biệt là phương pháp có lượng khí thải carbon thấp sẽ mang lại sự bền vững cho môi trường và nền kinh tế xanh mà Việt Nam đang xây dựng. Bên cạnh đó, hai nước cũng tập trung vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, tối ưu hóa Internet, liên lạc vệ tinh để thúc đẩy nhiều lĩnh vực, ví dụ như quản lý nước ở Việt Nam. Về giáo dục, hiện Australia và Việt Nam duy trì và phát triển khoảng 300 quan hệ đối tác khác nhau giữa các trường đại học và các tổ chức. Chúng ta cũng đang mở rộng hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này. Về hợp tác quốc phòng, khi đến thăm Việt Nam lần này, Ngài Toàn Quyền David Hurley sẽ gặp lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Có thể nói, hiện hai bên đã và đang hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng như gìn giữ hòa bình, an ninh biên giới, thực thi pháp luật để chống lại nạn buôn người, ma túy, buôn lậu và nhiều loại tội phạm xuyên quốc gia khác. Tôi có thể kể ra rất nhiều hoạt động khác nữa mà chúng ta đang thực hiện hiệu quả cùng nhau. Nhưng tự chung, tất cả đều được xây dựng dựa trên lòng tin chiến lược mạnh mẽ và mối quan hệ chặt chẽ giữa nhân dân hai nước.
Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.